Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên trái đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân nước. Và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 5 của tuần thứ 34 thường niên. Chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa là chúng ta kết thúc năm phụng vụ cũ và bắt đầu thứ 7, mùng 1 tháng 12, vừa là đầu tháng 12, vừa là đầu năm phụng vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Và lời Chúa trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ cũ này luôn luôn nhắc nhở chúng ta về ngày cánh chung của cả thế giới và ngày mà mỗi người sẽ phải đến trình diện Chúa trước mặt Chúa khi chúng ta nhắm mắt lìa cõi đời này, ngày cánh chung riêng của từng người. Và lời Chúa nói về những biến cố đã xảy ra trong lịch sử y như vậy. Tất cả những điều ấy đã xảy ra đúng như lời Chúa đã nói. Cho nên thưa anh chị em, lời Chúa không bao giờ thay đổi. Lời Chúa là lời hằng sống. Và những việc đã xảy ra chứng minh cho chúng ta thấy rằng là Chúa là đấng chân thật, Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng khôn ngoan và cũng là đấng giàu lòng thương xót. Cho nên nếu con người đón nhận lòng thương xót của Chúa thì được xót thương. Nếu con người không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì đến ngày mà giờ công thẳng của Chúa ra tay, đến ngày không còn giờ của lòng thương xót mà giờ của sự công thẳng, thì không ai thoát khỏi được đâu thưa anh chị em. Bây giờ những ngày đó, những ngày báo oán, ngày mà những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Và quả thật đã ứng nghiệm, thưa anh chị em và thưa các bạn. Từ năm 44 trước Công Nguyên đến năm 66 sau Công Nguyên, thì các quan toàn quyền Roma cai trị xứ Giu-đê một cách độc ác, dã man, đến nỗi dân Do Thái không thể chịu nổi ách đô hộ của ngoại bang, họ đã vùng lên, đã nổi dậy. Mặc dù họ biết rằng họ sẽ bị nghiền nát dưới gót giày của đế quốc xâm lăng. Chuyện đó xảy ra vào năm 66 sau Công Nguyên. Tướng Giuliano chỉ huy 3 đạo quân sang đánh dẹp những cuộc nổi dậy. và năm 70, Giuliano lên ngôi hoàng đế tại Roma. Ông sai người con trai cả của mình là tướng Tito tiếp tục công cuộc là bình địa Judea. Nghe tin Tito kéo quân về Jerusalem thì 25.000 người Do Thái thuộc các phe kháng chiến đang tranh giành ảnh hưởng đã hợp lực tổ chức để mà chống cự lại ngoại xâm. Thế nhưng chỉ như trứng chọi với đá, lực lượng Roma quá hùng hậu, 80.000 quân với đầy đủ quân trang, vũ khí đã bao vây Jerusalem suốt 6 tháng trời. Đầu tháng 7 năm 70, Tito lập một tường thành chiến lược vây hãm Jerusalem. Ngày 6 tháng 8, việc tế tự trong đền thờ bị đình chỉ. Và ngày 28 tháng 8, quân Roma đánh phá và đốt đền thờ Jerusalem. Đúng như những gì mà lời Chúa đã nói trong bài tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay. Hai ngày sau, tức là ngày 30 tháng 8 năm 70, thành Jerusalem bị thất thủ và bị đốt phá thành bình địa. 90.000 người Do Thái bị bắt làm nô lệ và hơn 1 triệu người Do Thái đã chết trong cuộc chiến đó. Tất cả đã xảy ra đúng như lời tiên báo của Chúa Giêsu. Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và ngày 14 tháng 5 năm 1948, thưa anh chị em, những lực lượng Anh cuối cùng rời bỏ Palestine và người Do Thái dưới sự chỉ đạo của David Ben-Gurion đã tuyên bố thành lập nhà nước Israel vào năm 1948. Anh chị em nghĩ thử coi, từ năm 70 mất nước, bị đi đày và xóa tên trên bản đồ. Ấy vậy mà từ năm 70 cho đến mãi năm 1948 thì người Do Thái họ đã lập lại được đất nước của họ với tên là Israel. Thưa anh chị em, lời của Chúa không chỉ ứng nghiệm với thành thánh bị phá hủy vào năm 70 mà còn tiên báo cho chúng ta biết về ngày tận cùng của thế giới. Khi Ngài đến trong vinh quang để xét xử, chúng ta nghe có những tai biến làm con người phải lo âu sợ hãi. Như Chúa nói, sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh tượng biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các tinh tú bầu trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ con người, tức là Đức Giêsu, sẽ xuất hiện uy nghi trên đám mây. Chúa nói khi những cái biến cố đó xảy ra, khi ngày cánh chung ấy đến thì tất cả là hãy đứng thẳng. Nào mọi người nghe và làm theo, khi những biến cố ấy xảy ra hãy đứng thẳng. Đứng thẳng là đứng lên chứ ngồi mãi rồi tận thế rồi còn cứ hồi hoài ngủ mê hết bây giờ. Và ngẩng đầu lên. Rồi ngồi xuống, làm lại một lần nữa, phải tỉnh táo. Khi những biến cố ấy xảy ra hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã đến gần. Anh chị em giơ cây quạt lên. Vì giờ cứu rỗi đã Vì giờ cứu rỗi đã Rồi ngồi xuống làm một lần nữa. Khi những biến cố ấy xảy ra hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã Vì giờ cứu rỗi đã Rồi mấy anh chị em ngồi xuống, chưa tận thế. Chúng ta thấy nếu mình trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng thì cái giờ mà người ta lo lắng, giờ mà thế giới sợ hãi, giờ mà nhân loại hoang mang khủng khiếp quá, thì những người có lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa không một chút sợ hãi, không một chút lo lắng, dù biển gầm sóng thét, dù các tinh tú trên bầu trời rung chuyển hết tất cả, nhưng lúc đó những người con của lòng thương xót, những người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không run rẩy, không nằm bò lê bò càng, mà đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã đến gần. Sướng không? Sướng không? Sướng không? Trong khi đó với những người mà những tôn giáo khác, những người mà không có niềm tin vào Thiên Chúa, họ hoang mang, họ sợ hãi lắm. Nghe đến ngày tận thế là từ tổng thống đến chủ tịch, đến ông lớn nhất, đến người thấp nhất, ai cũng run rẩy sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra, không biết rồi mình sẽ như thế nào, không biết rồi sẽ đi về đâu. Nhưng chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc, vì mình biết rằng đấy là giờ cứu độ đã đến gần. Giờ cứu độ đã
đến gần.
Cho nên chỉ có việc là đứng dậy và ngẩng đầu lên. Trong khi đó người ta thì người ta cắm đầu xuống đất, người ta run rẩy sợ hãi, bỏ lê bỏ càng. Mình mỉm cười vì giờ cứu độ đã đến gần. Sướng không? Sướng không? Sướng lắm. Cho nên chị em chúng ta thấy là mình được một cái ơn lớn vô cùng, đó là ơn đức tin. Để mình tin vào Chúa, để mình là người công giáo, để mình là người con của Chúa, để bất cứ cái biến cố gì, biến cố ghê gớm nhất là ngày cánh chung, ta còn chẳng sợ, thì bất cứ cái biến cố gì, mình có gì đâu mà lo, có gì đâu mà sợ, thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa mời gọi mình hôm nay suy nghĩ về ngày sau cùng của mỗi người chúng ta. Trước khi từ giã cõi đời, con người cũng thường bị vây hãm như là thành Jerusalem, bị đế quốc La Mã vây hãm để đói, để khát, phải ăn cả thịt người, phải ăn cả giày dép để mà sống. Thì ngày hôm nay, trước khi những biến cố, trước khi ngày cánh chung đến, mỗi một người chúng ta cũng bị vây hãm bởi những lo âu run sợ trước cái chết, bởi những tiếc nuối cho những ngày đã qua, bởi những hành hạ của những căn bệnh, bởi sức tấn công của lực lượng sự dữ, bởi những lo lắng vì cơm áo gạo tiền mỗi ngày, vân vân. Trong những giờ phút ấy, thưa anh chị em, trong lúc mà chúng ta đang sống ở giữa trần gian này, mà mình bị vây hãm bởi bao nhiêu cái lo âu cơm áo gạo tiền, ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, thất tình thất nghiệp, thất bại thất vọng thất bát, đủ mọi thứ hết, thì lời của Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng là: ai ở miền Judea hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Đành rằng bấy lâu nay thân xác đã cho con người có được niềm vui, có được sự hãnh diện, có được tình yêu. Thế nhưng giờ đây cái thân xác này sắp bị hủy hoại, con người không có lý do gì mà cứ bám lấy thân xác này, không có lý do gì mà cứ bám víu lấy cái thế gian này, không có lý do gì mà cứ bám chặt lấy cái của cải vật chất này, tất cả phải bỏ lại. Và khi mình sẵn sàng bỏ lại, khi mình sẵn sàng đón Chúa thay vì đón tiền, thay vì đón danh vọng, đón chức tước địa vị, mình đón Chúa đến, mà chúng ta sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng vào ngày thứ bảy mùng 1 tháng 12 này đây, thì chúng ta đón Chúa đến như vậy, lòng mình hân hoan phấn khởi, mình đứng dậy và ngẩng đầu lên. Trong cuộc sống này tôi chả bao giờ tôi cắm đầu xuống, tôi sợ bất cứ một cái gì cả, một cái quyền lực nào cả, bất cứ một đấng bậc hay bất cứ một ai, tôi không bao giờ. Mà Chúa nói với Faustina rằng con không có phải cúi đầu trước bất cứ một ai, bất cứ một quyền lực nào, không có run rẩy khum núm trước một ai cả. Không, tôi là người, anh cũng là người, chúng ta bình đẳng với nhau trước mặt Chúa. Hà cớ gì mà tôi phải run rẩy, hà cớ gì mà tôi phải khum núm, hà cớ gì mà tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh để mà nói chuyện, để mà đối thoại, để mà tay bắt và mặt mừng với nhau như là những người con cái của Chúa. Tất cả mọi cái ngày hôm nay nó vây hãm chúng ta, cộng đoàn lòng Chúa thương xót, bởi quyền lực của ma quỷ, sự giữ vây hãm, bởi quyền lực của ma quỷ sự giữ nó dùng bàn tay của con người. Nhưng Chúa nói đừng sợ, hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Giơ cao cây quạt lên, đừng sợ hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Đừng sợ hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Trong những lúc bị vây hãm bởi đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, trong lúc bị vây hãm bởi bao nhiêu kẻ thù, bởi ma quỷ tứ phía, bởi biết bao nhiêu những cái áp lực xung quanh, ta không khúm núm, không sợ hãi, không sợ sệt, nhưng hãy đứng thẳng lên. Đứng thẳng, khoan giữa tay, từ từ làm từng động tác một, chứ đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Vì ơn cứu độ đã... Đó phải làm đúng ba động tác như vậy. Thì coi, bây giờ làm lại lần nữa. Khi những biến cố ấy xảy ra, khi ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền xảy ra, khi người ta nói xấu, nói hành... Khi người ta nói hành, nói xấu mình, khi người ta làm cho mình khốn đốn, khi làm cho mình bị bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu là đau khổ, ta vững tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa trước mọi thử thách, trước mọi biến cố, trước mọi kẻ thù, trước đói khổ, nghèo túng, bất cứ cái gì, thì hãy đứng thẳng lên và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ đã. Hallelujah. Rồi, mời anh chị em ngồi xuống. Đấy, chúng ta phải xác tín vào như vậy. Và anh chị em mình sống lòng Chúa thương xót là của những con người không biết sợ là gì, không biết khúm núm run rẩy quỵ lụy là gì cả. Mời bé lấy đây, con bắt lấy, lấy đây. Rồi con lên, con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người về quyền năng của Chúa trên cuộc đời của con, để cho mọi người đứng thẳng lên và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã.
Con tên là Teresa Avila Phạm Thị Thảo Nguyên, còn con gái con là Bernadette Lưu Nguyên Bảo Hân. Thì bé 3 tháng tuổi thì bị té nên thành bị xuất huyết não, bé bị liệt nửa bên phải bên đây. Thì con nghĩ là chắc là bé cũng không có thể nào qua khỏi. Thì con mới, cả nhà con thì lúc đó không còn biết tin tưởng vào ai hết, thì có chạy đến đây. Chồng con có cầm theo một cái hình của bé lúc khỏe mạnh để mà đưa cho cha. Khi mà đưa cho cha thì cha ôm chồng con vào lòng và nói con hãy tin tưởng vào Chúa đi, Chúa sẽ cứu con gái con. Thì trong 3 ngày đó thì con liên tục cầu nguyện, con liên tục đọc kinh, thì cái tình trạng của bé ngày càng xấu hơn. Nhưng mà khi mà bà nội bắt đầu là đi tới các bệnh viện và các nhà thờ chung quanh và kêu gọi đi lòng thương xót Chúa, thì gọi tất cả những người thân bắt đầu là đi cầu nguyện vào lúc 3 giờ, thì con gái con từ từ khỏe mạnh lại, và cái tay bên đây và nguyên cái phần bên phải đây thì bắt đầu có thể hoạt động lại được. Và đến bây giờ thì bé đã được gần 8 tháng rồi, và gần như là nó trở lại bình thường giống như trước đây, trước khi mà bị bệnh luôn ạ. Và gia đình con rất là tin tưởng, và ngày hôm nay con đem bé tới đây để mà làm chứng về lòng thương xót Chúa. Vì con đã nguyện rằng là khi con gái con khỏe mạnh thì bé phải tự tới đây để làm chứng, để mà mọi người tin tưởng hơn vào Chúa trong những cái lúc mà đau khổ nhất. Bởi vì lúc đó con cũng chỉ nghĩ là nếu như mà con mất đi chăng nữa thì con cũng sẵn sàng tin, bởi vì Chúa đã muốn điều gì thì điều đó sẽ là điều tốt đẹp nhất đối với mình, và mình phải can đảm mà mình lãnh nhận cái điều đó, dù có là đó không phải là cái điều mà mình mong muốn. Dạ, con xin cảm ơn cha.
Chúng ta thấy một những cái lời xác tín của người chị em như vậy, mình vẫn những giọt nước mắt ấy. Cách đây mấy tháng con?
Dạ, cách đây 5 tháng ạ.
Cách đây 5 tháng, những giọt nước mắt của người chồng mà với người vợ đến và đưa cái hình đứa bé đang bị nằm ở nhà thương không thể đến được, bị bại liệt hoàn toàn và bị chấn thương sọ não như thế. Mà ngày hôm nay sau 5 tháng cô ấy đã về đây và nói lên lời xác tín rằng ơn cứu độ đã, ơn cứu độ đã. Đấy, những biến cố này xảy ra cho chúng ta thấy ơn cứu độ đã đến gần. Còn có máy chưa?
Dạ, con có máy ở nhà rồi chị.
Vậy con cần cái gì, thích cái gì cho tặng cho cái.
Dạ con thích cái chuỗi.
Rồi, đây cho tặng cho con chàng chuỗi nha. Đây, Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi, bé nó dưới tay này đeo chàng chuỗi. Rồi. Rồi, con lên đây con. Con đứng đây. Con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Nguyên.
Nguyên bao nhiêu tuổi?
Con không biết.
Con không biết, nó bao nhiêu tuổi con?
Dạ, thằng cha 15 tuổi.
15 tuổi, ở nhà con chỉ nói cho mọi người biết về đứa con của con, nha.
Dạ, con thấy gì? Dạ, thưa cha, con Đặng Thị 14.
Con Đặng Thị gì?
Đặng Thị 14.
Đặng Thị 14. Nhà con này có bao nhiêu người?
Dạ, nhà con 15 người.
Có Đặng Thị 14, rồi có người cuối cùng là Đặng Thị 15 hay là Nguyễn Đặng Văn 15?
Dạ, Đặng Thị 15. Đặng Văn.
Rồi, có chuyện gì xảy ra với đứa con? Còn đứa con của con là đứa thứ mấy, con gái này?
Dạ, con gái con thứ tư. Nó bị xuất huyết não này cũng từ hôm 6 tuổi tới nay mà con đi thiếu cha này được 2 lần. Cái tay nó bị xuất não, nó nắm là gì nè. Rồi xuống cha được 2 lần nó buông ra được rồi. Con cũng mừng, con gắng đeo theo cha. Nhờ cha thương xót giùm con.
Rồi lúc đó nó có nói được không?
Dạ nó nói được. Dạ.
Rồi lúc đó thì tình trạng của nó như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ nó cũng không được bình tĩnh nữa. Rồi con đi xuống đây rồi nó cũng cái miệng cũng bớt giật đó thằng cha. Rồi nay nó cũng khỏe, cũng trí nhớ cũng đỡ đỡ hơn lúc trước. Rồi con cũng gắng đeo theo.
Nhà con là đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Thưa anh chị em, rồi nhà con ở đâu?
Dạ con ở Hậu Thạnh, nó trên tỉnh Long An.
Long An, rồi nhờ đâu mà con biết được cái điểm tin mừng mà con chạy đến đây để con chia sẻ làm để con chia sẻ làm chứng cho mọi người ở đây?
Dạ có anh Năm đi thấy đoàn á, trên đạo Quân Chúa trên Bằng Lăng á, Hậu Thạnh á, rồi anh hướng dẫn rồi con đi theo. Dạ cha cảm ơn.
Rồi hallelujah, ơn cứu độ đã. Rồi thưa anh chị em, một con bé ngày xưa nó bị gọi là sốt huyết não hả? Sốt liệt não, vâng, là không có cử động được, cái tay nó là không có co lại được, và bây giờ thì tay nó đã có mở ra. Mở ra con, mở ra, mở mở ra đây, mở mở ra, buông ra, buông ra, buông ra, buông buông ra, mạnh lên, mạnh lên, buông ra. Rồi hallelujah. Vui không con? Vui không?
Dạ vui.
Con nói cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa
đã chữa lành.
Đã chữa lành
cho con.
Cho con.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đây cho gửi tặng cho con cái máy về con nghe nha. Hả?
Cảm ơn Chúa.
Nó còn hay hơi. Rồi con về chỗ ngồi con nhé. Rồi xin mời người kế tiếp. Nhờ con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ hôm nay con đến đây con làm chứng cho mẹ con. Con là người đạo Phật. Mẹ con năm nay 80 tuổi. Gia đình con ở giữa một cái chùa. Anh tính mẹ con rất nóng, nóng như lửa. Thế mà động đến là mẹ con thang lang đi, vứt đi, đập đi. Nhưng sau đó mẹ con được người bên công giáo cho mượn một cái đài 360 bài giảng của cha. Thế là mẹ con theo họ đi hành hương. Hiện nay mẹ con được Chúa ban cho bốn phúc. Thế là phúc thứ nhất.
Đây là chị không nói ơn mà chúng nó phúc. Chúng ta thấy thay không? Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Một người đạo Phật nói rằng người mẹ là một người rất nóng như lửa, không vừa ý là đập phá chửi bữa lên. Rồi được một người tặng cho một cái máy 365 bài giảng. Và bà ấy nghe xong bà ấy thuần tính lại, bà ấy đi hành hương. Chị này dùng chữ là đi hành hương đến giao điểm tin mừng và nhận được 4 phúc. Phúc thứ nhất.
Phúc thứ nhất là mẹ con này đã thuần và đã, cho dù ngoài Bắc này con vừa rồi rét nhưng mẹ con sáng sớm đã ủ chân và lặng lẽ đến nhà thờ đi cầu Chúa. Buổi trưa mẹ con lại về không ăn cơm nữa, mẹ con lại đi cầu Chúa, và tối mẹ con cũng ăn cơm sau đi cầu Chúa trước.
Ai là người Công giáo một ngày đi cầu Chúa 3 lần như bà ấy giơ tay? Ai là người mà không ăn cơm mà đi cầu Chúa trước rồi mới đi cầu Chúa giơ tay? Ai là người mà trời rét như vậy mà không nằm nướng, không có nướng, nướng bên này chưa khét, còn lật mặt sau nướng cho nó khét đều, gọi mãi không dậy, mà người đạo Phật này, một người nằm giữa, sống ở giữa cái chùa này, vậy mà buổi sáng rét như thế bà đã trỗi dậy mà đi đến nhà thờ để cầu kinh giơ tay. Anh chị em thấy thật là một cái điều lạ lùng. Chúa nói có nhiều điều lạ lùng xảy ra, đây là một trong những điều lạ lùng, và đó cô ấy gọi là cái phúc thứ nhất. Phúc thứ hai.
Phúc thứ hai là mẹ con mắt lại kém, nhìn khoảng tầm 3 mét là mẹ con không nhìn thấy rõ gì. Thế mà sau đợt mẹ con đến đây về, bây giờ mẹ con đã sâu được kim, không cần đeo kính.
Mẹ con bao nhiêu tuổi?
Mẹ con năm nay 80 tuổi. Ở phúc thứ ba nữa là mẹ con có một cái u như cái trứng vịt ở đằng sau lạc lè. Thế là
sau cái con lạc đà là đâu, con lạc đà là cái gì?
Đầu gối ạ, sau đầu gối.
Sau đầu gối, mà con là sau cái lạc là cái con lạc đà thì nó tưởng ở đâu. Rồi, một cái u bằng cái trứng vịt ở sau cái đầu gối, cái lạc là. Rồi.
Cái lạc lè ở Bắc.
Rồi thì lạc lè. Tôi nói không đúng, xin lỗi. Lạc lè, rồi.
Thế là con đưa mẹ con đi viện để mổ, nhưng bác sĩ bảo mẹ con là tuổi cao rồi, bà đừng có mổ, mổ là không may bị liệt là không đi được. Thế là con cho mẹ con về, vừa rồi trẻ mẹ con đến giao điểm tin mừng, cũng được Chúa ban cho nay đã khỏi, đi lại bình thường không đau nữa.
Cái lạc lè đó là sao rồi?
Cái lạc lè bây giờ bình thường rồi cha.
phúc thứ ba rồi, tới về tới phúc thứ bốn.
Phước thứ bốn là mẹ con có bệnh cứ nóng ruột rồi, đầu thì cứ rối bời ra không có lúc nào lẫn á. Thế là cứ ngáo đầu, ngáo cổ, cứ bảo là mẹ nóng ruột lắm, cứ rên rỉ thôi. Thế là con cứ bảo mẹ con là già rồi thì ai chả thế, mẹ cứ than vãn nhiều, các con điền hết cả người đi. Thế là con nói mẹ con là cứ khi giận giận, thế là nóng tính lại khi giận về. Thế vừa rồi mẹ con vào trong cha long này thì mẹ con này cũng khỏi hoàn toàn rồi. Bây giờ đầu là lẫn lội, người khỏe mạnh, đi chơi và còn đi tuyên truyền Chúa nữa.
Ai là người đi tuyên truyền Chúa giơ tay? Tao thấy một bà già 80 mà đến lặn lội đến giao điểm tin mừng này, lãnh nhận được 4 cái phúc. Và cái phúc lớn nhất là cái phúc mà bà ấy đi tuyên truyền, theo ngôn ngữ của cô ấy, một người đạo Phật nói là đi tuyên truyền Chúa. Tuyên truyền Chúa, còn chúng ta gọi là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho mẹ con một cái món quà, đó là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi.
Mẹ con vào trong đây, mẹ con cầu nguyện cho con rể. Tức là mẹ con có 2 người con gái, chồng con thì mất rồi, còn đứa em rể thì suốt ngày say xỉn, uống ngày không biết bao nhiêu lít rượu. Nhiều hôm mẹ con xuống còn lùa đuổi đi, khóa cửa, khóa cổng lại, không cho vào nhà. Thế là mẹ con đến đây rồi mẹ con cầu nguyện nay con rể, em rể của con này cũng không uống rượu, nó cũng ngoan rồi. Thì làm lụng bình thường, không có rượu chè, thương vợ, thương con, thương mẹ lắm ạ.
Em rể con... Còn con thì sao?
Dạ.
Con sao con đến đây con cảm nhận được như thế nào? Sao mà con biết giao điểm tin mừng này mà con đến?
Dạ, mẹ con về nói con là con cũng nhiều bệnh lắm. Thôi con đi giao điểm tin mừng lần đi con. Lúc con đi mẹ con đưa cho con cái này. Mẹ con bảo con là cầm đi để trừ quỷ diệt ma. Thế là mẹ con bây giờ mọi người bên lương á, họ cứ bảo mẹ con là bị bên Công giáo mua chuộc. Thế mẹ con cứ một nói câu là có Chúa biết. Thứ hai lại nói câu là chỉ có Chúa chứng giám thôi, còn không có ai mua chuộc được tôi hết. Bây giờ trong tôi chỉ có Chúa thôi, cứ mang Chúa ra để làm bằng chứng với mọi người. Con
Hallelujah. Ơn cứu độ đã. Một bà già 80 đạo Phật mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, bị người ta bảo là bị công giáo mua chuộc, bà vẫn kiên quyết, vẫn kiên cường và nói rằng không có ai mua chuộc tôi cả, vì tôi bây giờ chỉ có Chúa thôi. Tôi bây giờ chỉ có
Chúa.
Chúng ta bây giờ chỉ có
Chúa.
Còn người ta bây giờ chỉ có tiền thôi. Đúng không? Cha gửi cho mẹ con cái máy 370 giảng nha. Thì còn chuỗi này thì con đeo cái chuỗi ở trong là chuỗi gì, chuỗi ngoài là chuỗi gì, kể mọi người nghe.
Cái trong là cái chuỗi của con, thỉnh thoảng con hay mặc áo dài rồi con đeo. Còn cái chuỗi ngoài này con mới vừa mua ở trong này ạ.
Đây, cái này à?
Dạ vâng.
Cái này là cái gì con biết không?
Mẹ con bảo là cái này là chuỗi mình côi.
Còn cái chuỗi mà trừ ma diệt quỷ, mẹ con nói là cái chuỗi này chuỗi gì?
Mẹ con bảo là con hãy đeo cái này đi để trừ ma diệt quỷ, không có ma quỷ.
Mẹ con nói chuỗi này là chuỗi gì? Con mẹ con nói không? Chuỗi này chuỗi gì?
Con không biết.
Chuỗi
con
chỉ... lòng thương xót.
Dạ vâng.
Chuỗi
lòng thương xót.
Chúng ta thấy một người mà đạo Phật mà cái niềm tin họ mạnh khủng khiếp như vậy, mãnh liệt như vậy, đeo cái chuỗi lòng thương xót để trừ ma diệt quỷ, đeo cái chuỗi mân côi này để xin Chúa chữa lành. Và chỉ có Chúa thôi. Chỉ có
Chúa.
Chỉ có
Chúa.
Chỉ có
Chúa.
Có ai mà tuyên truyền, ai mua chuộc được cho anh chị em đâu. Nào bé lên đây con. Đây con, đây. Đây. Con tên là gì?
Trần Xuân Lộc.
Trần Xuân Lộc mấy tuổi?
6 tuổi.
Lộc học lớp mấy?
Dạ, học lớp 4.
Rồi, 6 tuổi học lớp 4, ồ, ngon đấy chứ, giỏi đấy chứ. Rồi, con có con gì đây?
Con heo.
Rồi, con heo này là nó nặng bao nhiêu ký? Có dạ. Gì trong này? Hả?
Dạ, tiền.
À, nó có tiền trong này, rồi để tiền này để làm cái gì? Heo để làm gì đây?
Dạ.
Để làm gì? Con đưa cha con heo này để làm gì?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi cho mấy bạn nghèo. Rồi cảm ơn, một tràng pháo tay thật lớn cho bé 6 tuổi học lớp 4. Rồi con để con heo vào kia, để dưới chân Chúa đó, để cho đó. Rồi con biết làm dấu không?
Dạ.
Con có biết làm dấu không?
Có.
Đâu làm dấu coi? Đọc nhân anh cha.
Cha bà con bà thánh thần amen.
Rồi mai mốt con có đi tu không?
Dạ.
Mai mốt con có mai mốt con có đi tu không?
Không.
Không. Rồi con theo đạo gì? Con đạo Chúa hay đạo Phật?
Đạo Chúa.
Đạo gì? Mau nói to.
Đạo Chúa.
Rồi cho một tràng pháo tay hô thưa anh chị em. Đây cho tặng cho con cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh Mạnh. Mạnh lên đây. Anh tên là gì?
Dạ con tên là
Nói to lên.
Con tên là Thắng. Con ở giáo xứ Dục Đức, giáo phận Thật Diệm.
Nói to lên. Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 38 tuổi.
Rồi con ở bên Phát Diệm. Con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào với con người của con? Con người của con là một người đạo đức hay là một người tội lỗi hay là một người bình thường như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, trước đây thì con cũng rất là ngoan và cũng rất là được lòng tất cả mọi người. Thế nhưng gần đây thì con có vào miền Tây con làm ăn. Mà cho vay nợ lãi ở trong miền Tây. Thì là có tiền sinh hư, thế là mới quay sang nghiện ngập, hút hít, bày lắc, kẹo ke, tất cả các thứ gọi là về cái chất kích thích ở trên đời này. Thế hôm nay con cũng rất là vô tình, thì Chúa dẫn dắt con đến đây tự nhiên con đến đây con không biết làm sao, cảm xúc của con cứ khóc từ đầu ngoài kia vào đây. Thế là con ôm cha thì cha bảo chính là hôm nay nên để chia sẻ tất cả mọi người, thì con cũng chia sẻ với tất cả mọi người như vậy. Chia sẻ tất cả các bạn trẻ mình đừng có nên đam mê hoặc thử hay là bất kể một cái gì trên về cái lĩnh vực ma túy. Nó là ma quỷ, nó cám dỗ.
Con chia sẻ cho mọi người là con là một cái sự tình cờ, con biết được giáo điểm tin mừng con đến và khóc từ đầu ngõ vào trong tới đây. Cái tình cờ đó nó xảy ra như thế nào?
Có một lần con cũng cách đây cũng cỡ khoảng vài tháng rồi, thì con có lên trên cái YouTube thì có thấy mấy người đăng lên cái giáo điểm tin mừng. Trước đây thì con có nghe một lần mẹ con có đi Sài Gòn về nói chuyện chúng con, mẹ có đi giáo điểm tin mừng, nhưng hồi đó cha ấn đang ở Bình Hưng Hòa cơ. Thì con cũng chỉ nghe láng máng vậy thôi chứ con không có biết là cái giáo điểm tin mừng là cái gì. Thì con chỉ đoán là chắc ở đấy thì cũng có các cha rồi các sơ, rồi ví dụ có những cộng đoàn đến để cầu nguyện. Thì con cũng chỉ đoán vậy thôi, xong con dần dần rồi con xem rồi con thấy những người nên làm chứng cho Chúa cũng rất là hùng hồn. Thì con cũng thấy mến dần dần, xong bắt đầu là tối nào con cũng mở để con nghe, con xem. Ngày nào cũng thế, xong ngày hôm qua thì con quyết định con lên trên này. Thì con từ dưới miền Tây con lên thì ý là con về nhà anh con, nhưng mà lại không kịp xuống, con lại phải quay xuống. Đó là vì cái cơn nghiện ngập của con, xong con lại phải từ trên này con quay xuống. Đó, xong là hôm nay thì không biết Chúa thúc đẩy con làm sao, thì buổi giữa trưa này con lại từ dưới đấy con đi lên. Đó thì con cũng chia sẻ với nệ cha, với nệ cả tất cả mọi người nè. Con mới nghỉ được có từ buổi chiều hôm qua cho đến tận bây giờ. Đó thì bây giờ trong con thì cái cơn nghiện rồi ma quỷ nó cám dỗ con rất là nhiều. Em ấy hãy quay về đi, hãy quay về gì đấy đi để mà chơi bời đi. Tội gì phải khổ như thế. Nhưng mà con ôm cha xong là không biết người con thấy nó nóng nóng. Cha bảo chứ là nên làm chứng cho tất cả mọi người và chia sẻ cho mọi người, thì con cũng chia sẻ cho tất cả mọi người như vậy. Con cũng cầu.
Thưa chị em, ngày hôm qua nếu mà con về con mở về YouTube giao điểm tin mừng ngày hôm qua, ngày thứ tư 28 cũng giờ này đây là trên cung thánh là 50 bạn giống như con là xì ghe ma túy lắc cán cốm gì đó, gạch đá sỏi gì đó, cỏ lá gì đó, nó chơi tốt rốt hết. Và có những người chơi tới 20 năm, có người 30 năm, và cả nam có cả nữ nữa. Và họ đã lên đây họ làm chứng rằng họ đã được cắt cơn là nhờ cầu nguyện với chuỗi mân côi, với chuỗi lòng thương xót, và nhờ họ đến đây được đặt tay cầu nguyện và họ đã được giải thoát. Và cũng phải trải qua giai đoạn chiến đấu như con. Ma quỷ nó bảo thôi tội tình gì, ngu gì mà làm khổ như vậy, cứ về đi, cứ chơi đi, cứ hưởng thụ đi, còn lâu mới tận thế, còn lâu mới chết. Cho nên là thưa anh chị em, chúng ta là những người mà đang phải chiến đấu giữa bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách. Các bạn thấy đây là một cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa cái tốt và cái xấu, giữa thiên thần và ma quỷ, giữa Thiên Chúa và Satan. Chúng ta nhờ gì? Nhờ sức mạnh của cộng đoàn, nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn hàng ngày, nhờ những hy sinh của anh chị em, nhờ những việc bác ái mà anh chị em làm, bác ái, hy sinh và cầu nguyện. Chúng ta hiệp thông với nhau để cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn quay trở về, những người xì ke ma túy được ơn giải thoát, những người dính trong những nghiện ngập được ơn cứu thoát, vân vân. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện đi cầu nguyện lại tha thiết, và con tin rằng Chúa sẽ giải thoát con. Cha tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót để con múc lấy sức mạnh từ nơi Chúa nha. Nắm chặt lấy Chúa để Chúa giải thoát con khỏi quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự dữ, Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để mẹ nâng đỡ, che chở con. Và cái máy có chưa? Máy có chưa?
Thôi máy để tí con ra con mua khác để dành lại cho ngay người khó khăn hơn con.
Vâng, nhưng mà con cứ cầm lấy. Đây là những món quà lòng Chúa thương xót để nhắc nhở con nha. Và con có thể đóng góp bỏ vào làm việc bác ấy chia sẻ cho người nghèo. Nhưng mà cho muốn tặng con để đây là một cái nhắc nhở con, sức mạnh mà con ký múc là lòng Chúa thương xót và mẹ Maria. Rồi, mời con.
Dạ con.
Con ơn gì nói?
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Hồng, năm nay con 59 tuổi. Con ở giáo sự Hòa Khánh, giáo phận Đà Nẵng. Và con được ơn chữa lành và được ơn gọi của Chúa. Dạ thưa cha, là con bị bệnh thoát vị đĩa đệm và con bị bệnh siêu vi gan B đã lâu năm rồi. Và con bị bệnh virus HB. Bệnh siêu vi gan B thì con chữa rất nhiều tiền mà không hết. Thì ngày 11 tháng 9 là con vào cha. Thì con cũng cầu nguyện, con khẩn và con mua máy của cha về, con nghe. Thì sau đó là ngày 21 tháng 11 con lại đến với lòng thương xót Chúa một lần nữa. Thì nói chung là con sau là hai lần con cầu nguyện con đến. Và lần thứ ba con cũng cầu nguyện cho chồng của con cũng bệnh tật rất là nhiều và cũng ngồi lạnh đức tin. Chồng của con thì không ít đi lễ và cũng nhiều lần con nói, nhưng mà anh nói đấy chứ, em đi lễ đi rồi cứu cho linh hồn của anh luôn. Con kêu không, linh hồn của ai lại giữ. Thì sau khi mà con mua máy của cha về, con mở nghe thì anh cũng có nghe. Và mỗi buổi chiều 3 giờ thì con đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì anh thấy con đọc hoài thì anh mới nói bà đi tìm cái nhà thờ mô xác bên nhà bà vô bà đọc kinh luôn đi. Nhưng mà sau đó thì nghe máy của cha biết thì chồng của con là con phải rủ anh ơi anh vào lòng thương xót của cha đi, Chúa tuyệt vời lắm, anh cứ đi với em một lần cho biết. Thì ngày 5 tháng 10 á, là hai vợ chồng con đi. Thì từ khi mà vô cha thì giờ trừ là chồng con là quay 360 độ luôn. Đi lễ hàng ngày, tới 3 giờ chiều là em ơi em, đọc kinh lòng Chúa thương xót đi. Dạ, đó là cái ơn vô cùng lớn của đời của con. Vì con đi lễ là con thấy vợ chồng chở nhau đi, nhưng mà con đi một mình. Con mới kêu đi, anh chở em đi đi, ai rồi chở vợ đi hết mà đang anh không đi. Con cứ cầu nguyện miết, con kêu lại Chúa, con ước chi để mỗi ngày chồng con đi lễ chở con đi. Thì hôm nay là sự thật, Chúa đã nhầm lời con và chữa lành cho con ba cái bệnh là lớn nhất. Và được ơn là chồng của con quay về với Chúa siêng năng, rất là siêng năng. Dạ, con cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con xin ấy.
Chị đã được ơn của Chúa như vậy. Chị đã được ơn của Chúa như vậy. Nhưng mà trước khi được ơn của Chúa, chị có trung thành với Chúa hay không?
Dạ thưa cha, con rất trung thành với Chúa. Con tin tưởng và con phó thác tất cả.
Không, trước đó chị đã từng bao giờ mà bỏ Chúa chưa?
Dạ có, con lơ là. Nhưng mà từ khi mà
con lơ bà lơ là bao lâu như thế nào?
Nói chung là con có đi lễ.
Lơ là với Chúa như thế nào?
Là con lơ là con không ít đọc kinh, ít cầu nguyện. Chứ con vẫn...
Thưa anh chị em, rồi chồng của chị thì bao nhiêu năm chồng chị bỏ Chúa?
Chồng của con thì không có bỏ Chúa, nhưng mà nhát đi lễ, nhát cầu nguyện. Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là những con người mà thường giống như là những người công giáo khác, gọi là biến nhát. Bỏ thì không bỏ, nhưng mà biếng nhác, kinh kệ, đọc cho có lệ, lễ lại đi cho có phùa để mà khỏi bị áy náy thôi. Nhưng mà lòng thì không hề, nó Chúa bảo miệng nó thì đọc đó, nhưng mà lòng nó thì xa ta. Rất nhiều người công giáo ngày hôm nay bỏ Chúa thì không bỏ, nhưng mà đi lễ thì lâu lâu đi một lần, kinh kệ thì đọc cho nó có lệ, có khi chả đọc gì cả. Vẫn made in công giáo, vẫn đóng dấu là công giáo, nhưng mà thực chất thì không có Chúa ở trong người. Trong khi đó cái người đạo Phật lúc nãy nói với chúng tôi là chỉ có Chúa thôi. Đấy, người đạo Phật mà nói với mình như vậy. Trong khi những người Công giáo thì sách Khải Huyền bảo là nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lành hẳn. Giờ giờ ương ương ta mở ra. Mình đi đạo chẳng nóng chẳng lạnh, cứ giờ giờ ương ương, cứ nửa mùa như vậy. Đi lễ cho nó có, đọc kinh cho nó có, vậy thôi, không có cái gì. Vậy thì làm sao mà tuyên truyền Chúa cho người khác như cái bà đạo Phật được, thưa anh chị em? Như một bà già 80 mà đi tuyên truyền Chúa, người ta bảo vào bị mua chuộc, bảo tôi không có bị ai mua chuộc hết, vì tôi tin vào Chúa, vì tôi chỉ có Chúa thôi. Sống giữa một cái chùa, sống giữa một khu vực toàn là người Phật giáo, mà bà ấy mạnh dạn làm công việc đó. Người chị em này và chồng chị cũng thế, cứ lơ là, cứ như thế. Bây giờ chị đã được Chúa chữa lành ba căn bệnh rất nặng mà bao nhiêu năm trời tốn bao nhiêu tiền thuốc men không được. Và người chồng chị ấy cũng được Chúa chữa lành bệnh khô khan nguôi lạnh về mặt tâm hồn. Bây giờ còn nhắc nhở em là em ơi 3 giờ chiều đọc kinh, em ơi sáng đi lễ với anh. Ước mơ là được chồng chở đi lễ như những người vợ chồng khác bây giờ đã trở thành hiện thực. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho chồng chị một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Để chồng của chị nắm vững vào Chúa nha. Còn kỳ quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin có hết rồi. Vâng, xin Chúa chúc lành cho chị. Nờ mời con.
Con là Maria Bùi Thị Huệ, con ở giáo xứ Tân Châu, giáo phận Thái Bình ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 24 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con được rất là nhiều ơn ạ, nhưng mà tại vì đông quá nên là con kể những ơn mới đây ạ. Thưa cha là con bị bệnh mất ngủ 4-5 năm ấy ạ, với lại bệnh khó thở, với lại bệnh tụt huyết áp phải hơn 15 ạ. Con mệt mỏi lắm, suốt ngày con than ấy. Xong rồi con nghe đài của cha, cha bảo những người hay than là than gì mà than, nếu mà bệnh mà than thì đầy người than đã khỏi rồi. Cha bảo phải tín thác vào Chúa, mặt phải tươi, miệng lúc nào cũng phải cười cha, thì bệnh gì cũng hết.
Cũng vui ý nhất là con người còn nhớ được những bài giảng, nó không phải là nước chảy qua cầu, không phải là nước đổ lá khoai, mà nó còn thấm vào được những người trẻ ngày hôm nay như vậy. Chúng ta thấy đó là một cái ơn rất lớn. Rồi kế tiếp.
Ơn thứ hai là bố đẻ của con ý. Mọi người cứ khuyên là bố vào giáo điểm tin mừng một lần đi. Trong này thích lắm bố ạ. Bố bảo là bố mải lắm, để sang năm bố vào. Năm nào cũng vậy, bố con cứ bảo thế. Nhưng mà vừa rồi bố con bị một căn bệnh ý. Bố con đau quá, bố con là người chịu được đau lắm, nhưng mà đau quá bố con không chịu được. Thế là bố con điện cho con là cho bố xin số điện thoại của cha Long. Bố nhắn tin cho cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho bố. Rồi con bảo bố vậy thì bố con đặt vé cho bố vào nhá. Bố bảo là thôi, để sang năm. Cùng một ngày hôm đấy, bố con điện cho con bảo là mua cho bố cái vé máy bay, bố vào cha Long. Con hạnh phúc lắm ạ. Ơn thứ ba là vợ chồng con cưới nhau cũng gần 5 năm ấy ạ. Vợ chồng
con lấy chồng là năm bao nhiêu tuổi?
Năm con được gần 20 tuổi. Thế là
16 cũng gần 20 vậy.
Vợ chồng con có một cô con gái rất là đáng yêu ạ. Mới có 3 tuổi nhưng mà biết hết lòng kinh thương xót. Còn rất là thích hát nhạc đạo nữa ạ. Bài gì cũng thuộc ạ. Con hạnh phúc lắm. Hơn 4 tháng trước vợ chồng con có vào đây xin khấn là cũng có muốn thêm một em bé nữa ấy ạ. Thế vợ chồng con vào đây vài tuần sau về có tin vui luôn ạ. Bác sĩ thì bảo là 100% giống bố, nhưng mà con gái hay trai thì cũng là một ân huệ lớn. Tại vì bây giờ có rất là nhiều người hiếm muộn cha. Con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho anh của con. Cưới vợ gần 5 năm rồi nhưng mà vẫn chưa có con, vẫn đang khao khát. Con nhìn chị con chạnh lòng lắm ạ.
Có ông nào ông bảo vừa về có chửa liền đấy nhớ. Ông bắt ông khích kể vợ ông vừa về cái là có chửa liền. Thì chúng ta thấy đây là một bạn trẻ mà đã làm chứng cho chúng ta thấy là bạn ấy mất ngủ, đau đầu, rồi bi quan, rồi yếm thế, vân vân. Tất cả cái điều đó nó xảy ra nếu mà với một người già, với một người bệnh lâu năm thì ta không nói. Nhưng mà điều đó lại xảy ra với một cô gái mới có 24 tuổi đầu mà lại có chồng có con như thế, mà vẫn bi quan, vẫn yếm thế, vẫn mở miệng ra là than. Anh chị em có biết ở Việt Nam mình xuất khẩu cái gì nhiều nhất không? Than. Có bao nhiêu cái mỏ than biết không? Việt Nam mình có bao nhiêu mỏ than?
Nhiều lắm ạ.
Bao nhiêu? Dân số Việt Nam bao nhiêu?
Con cũng không nhớ.
Dân số Việt Nam bây giờ là bao nhiêu? Bao nhiêu? Gần 100 triệu rồi thưa anh chị em. Mà 100 triệu cái mỏ lúc nào cũng mà cũng... Rồi đấy là cái cô bé mà chúng ta thấy là như vậy. Thì lòng thương xót Chúa phải đến với các bạn trẻ nữa, để các bạn trẻ không còn than thân trách phận, không còn kêu ca cảm ràm, không còn lúc nào cũng đời em là bể sầu, rồi lúc nào cũng đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên đi ai cũng lúc nào cũng than thân trách phận. Và những người trẻ ngày hôm nay phải là những người trẻ hãy đứng thẳng dậy và ngẩng đầu lên. Đấy là tư thái, phong cách của con cái Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ. Lúc nào cũng đứng thẳng và ngẩng đầu lên, không có cắm đầu xuống đất, không có quỵ lụy, không có bái gối trước bất cứ một ai ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Và ơn lớn nhất đối với con là gì?
Ơn lớn nhất của cuộc đời con là mẹ và Chúa đã ban cho con một người chồng rất là tuyệt vời. Anh ấy lúc nào cũng yêu thương, tôn trọng và nhường nhịn con.
Con bắt nạt anh không?
Con có, suốt ngày cảm nhận.
Chứ con này... suốt ngày cằn nhằn, nó mới 24 tuổi mà gặp người bà vợ mà suốt ngày cằn nhằn, mà chồng nó đi theo con khác chết mày luôn. Đây, ta tặng cho con một đấng dầu lòng thương xót để con ôm lấy Ngài nha. Chúa là niềm vui, là nguồn hoan lạc, là tuổi xuân của con. Chúa là niềm hoan lạc, là tuổi xuân của con. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Vỗ tay lên. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Mơ nữa đi. Rồi, cảm ơn con, về chỗ con. Rồi, mời con lên đây. Sao con có than không?
Thưa cha không.
Rồi không tha thì con làm gì?
Dạ con chờ.
Được ơn gì mau.
Thưa cha con Điệp Lê con.
Mày có tên gì?
Lê Điệp. Con 46 tuổi, con từ Mỹ về. Con được ơn Chúa chữa lành cho con được khỏi bệnh đau đầu và bệnh ung thư.
Vâng, đây là một người Lê Điệp 46 tuổi từ bên Mỹ về và được Chúa chữa lành khỏi bệnh đau đầu, bệnh ung thư. Con đau đầu bao nhiêu năm và con bệnh ung thư gì?
Dạ, con đau đầu khi con mới có 16 tuổi thôi, là học lúc đấy con còn nhỏ. Thì tới năm 2014, khi con đi lễ về buổi sáng, thì con đau đầu rất là đau dữ dội. Thì con có nhắn tin cho cha, thì 15 phút sau là con sẽ khỏi từ đó tới bây giờ. Dạ.
Thế anh chị em cố kể chuyện rất là đơn giản, nhưng mà ta nghe lại là cô là 40 mấy tuổi? 46 tuổi mà bị đau đầu từ năm 16 tuổi. Đến năm 2016, cô ấy lên một cơn đau đầu dữ dội. Và cô ấy nhắn tin từ bên Mỹ, cô ấy nhắn tin về Việt Nam. Xin chúng tôi cầu nguyện. Sau khi nhận được cái tin trả lời của tôi, của chúng ta, thì cô ấy đã được khỏi căn bệnh đau đầu sau 30 năm trời. Ơn thứ hai, bệnh ung thư.
Là ơn thứ hai là con bị ung thư cái bíu cổ. Mà khi con đi cắt hồi tháng 3 năm 2016, Thì lúc con cắt xong á, thì khi con vào bệnh viện thì con lần chuỗi lòng thiếu thương xót khi lúc con vào thuốc mê gây mê. Nhưng lúc mà con cắt xong thì con không thấy đau. Và khi con về thì 3 tháng sau bác sĩ cho kiểm tra lại. Thì bác sĩ mới cho con, hôm đấy là ngày thứ tư con quay lại. Thì bác sĩ bảo con là bây giờ phải vào xạ trị tại mổ chưa có hết. Thì con cũng xin khất lại là bây giờ là ngày thứ tư rồi. Nhưng mà bác sĩ bắt con phải vào thứ sáu quay trở lại. Thì con nói là con chưa có chuẩn bị được thì để thứ hai. Thì con có về con cũng cầu lòng Chúa thương xót và con cũng lần chuối mỗi ngày. Thì tới thứ hai con quay trở lại họ kiểm tra một lần nữa không thấy. Mà con không phải vào thuốc cho tới bây giờ là con không có bị cái gì hết. Con cứ 6 tháng con check một lần nhưng mà không có ung thư nữa.
Và nhờ đâu mà con biết được đến lòng thương xót Chúa ở Giáo Điểm Tin Mừng mà cô nhắn tin để chúng tôi cầu nguyện cho cô?
Dạ thưa cha, khi con ở Việt Nam thì con có tới nhà thờ Chí Hòa một lần. Nhưng khi con qua đó thì con cũng đi làm, con cũng ít khi con nghe lắm. Nhưng mà tình cờ thì con mở trên YouTube thì con có nghe cha giảng. Xong rồi cứ từ đó mỗi sáng khi con đi lễ về mà con làm việc thì con đều nghe. Dạ rồi con cũng cầu xin Chúa vậy chứ con được, con nhờ mẹ con xin khấn cho con thôi chứ con không có gửi, con không có về được. Thì
hôm nay là cô về được, cô lên đây làm chứng.
Dạ con về, đã con về là con đưa con của con trai của con về để con xin khấn cho con thì con làm chứng cho Chúa.
Vâng, đây là những món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng cho cô để cô đem đi Mỹ dùng chúng tôi nha. Đây là máy 300 bài giảng, đây là cây quạt nhờ mẹ. Đây là móc khóa lòng thương xót. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Tấm ảnh này thì cô đem đi nó không sợ bể, vì nó được trắng bằng cái chất gì đó như là kiếng nhưng mà không phải là kiếng, không sợ bể. Xin Chúa chúc lành cho cô. Đây là đấng giàu lòng thương xót, quyền năng của Chúa bao trùm không chỉ ở Giáo Điểm Tin Mừng, không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên toàn thế giới. Hãy đứng dậy ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã. Ồ đứng thật rồi ông ơi. Hay quá, mời cho ngồi xuống. Rồi bà cụ ngồi xuống đi. Rồi mời con lên đây con. Rồi hai anh em lên. Rồi hai bạn lên.
Dạ con thưa cha, con được ơn từ bỏ.
Hả?
Con được ơn từ bỏ ạ.
Con được ơn từ bỏ, con từ bỏ cái gì con?
Dạ suốt 2 năm vừa qua thì con cứ ăn xong rồi con đi mua bán ma túy rồi. Con vừa chơi con vừa bán rồi. Rồi gần đây thì con về dưới Tràng Bom thì con chơi rồi con bị công an bắt. Thì cuối cùng con đi đưa vô tổ. Xong rồi những suốt ngày những ở trong tổ con không biết làm gì hết. Con chỉ biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và con cầu xin bố mẹ cứu con ra. Thì được 9 ngày thì bố mẹ cứu con ra.
Rồi sau đó
bữa giờ cũng hơn 1 tháng rồi con không có đi chơi hay là buôn bán hay là chơi ma túy gì nữa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Doan Kim Tạ Văn Hưng, 22 tuổi, con ở Tràng Bom.
Vâng, đây là một bạn trẻ 22 tuổi, con bị dính vào ma túy bao nhiêu năm?
Suốt gần 2 năm con vừa chơi, con vừa mua, con vừa bán rồi con vừa chơi luôn ạ.
Thưa anh chị em, năm mới có 20 tuổi thôi mà đã dính vào ma túy, vừa mua vừa bán vừa chơi đủ loại hết. Và nhờ đâu mà con biết Giáo Điểm Tin Mừng con đến để con được ơn Chúa chữa lành, được ơn hoán cải và được ơn giải thoát khỏi ma túy như vậy?
Dạ con đi nhà thờ này được mấy lần rồi ạ. Nhưng mà mấy lần trước con đi thì cứ như kiểu là bố mẹ bảo là Hưng ơi mày đi đến đấy cầu nguyện đi, rồi thì con cũng chỉ nghe lời đi rồi cũng không có đến đây. Đi đến đây con cứ bấm điện thoại rồi nhắn tin rồi lướt Facebook này kia chứ không có ấy gì hết ạ. Nhưng mà xong từ lúc mà con ngồi ở trong tù thì con suy nghĩ lại thì con đã hối hận lắm rồi ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy có một cái điều lạ lùng là lúc mà được tự do thì lại không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, mà đến lúc mà ở trong tù lúc đó mới lại cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Lúc đó mới hối tiếc, mới hối hận, mới ăn năn rằng những lúc mà mình được tự do, mình đến Giáo Điểm Tin Mừng, đến lòng thương xót Chúa, thì mình ngồi mình nhắn tin, mình mở Facebook, mở điện thoại. Và có nhiều bạn bây giờ cũng đang ở trong tình trạng như vậy đấy. giờ giảng thì ngồi nhắn tin, mở Facebook, mở điện thoại, mở đá bóng, mở coi phim, đủ trò hết. Vậy mà lúc tự do như vậy ta không biết ơn của Chúa, giờ của lòng thương xót ta không biết. Đến lúc mà giờ của sự công thẳng đó là ở trong tù, mất hết tự do, thì chính lúc đó lại là lúc mà người bạn trẻ ấy hối hận và quay trở về hoán cải để bây giờ ra khỏi tù, dứt khoát là không còn dính vào mua bán và chơi ma túy nữa, mà mạnh dạn đến với giáo điểm tin mừng này tuyên xưng rằng, hối tiếc rằng những thời gian mình đến đây đã không hết tận dụng, và bây giờ quay trở về từ cõi tù ngục mà ra khỏi nơi, ra vào nơi tự do, mới cảm nhận được rằng hạnh phúc là được biết đến lòng Chúa thương xót. Thưa các bạn, đây một kinh nghiệm của những người lúc Chúa ban cho tự do thì không biết sử dụng, tận dụng ơn của Chúa, không biết đến lòng Chúa thương xót, giờ lòng thương xót thì không đón nhận, mà đến lúc vào trong tù, lúc gặp khó khăn thử thách thì mới mở lòng ra đón nhận ơn của lòng Chúa thương xót. Những người đang sống trong tự do, đừng dại dột để cho giờ lòng thương xót qua đi, giờ công thẳng rồi mới quay trở về, lúc đó có khi đau lắm, bài học phải trả quá nặng nề. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây, con cầm lấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót này, con cần lấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Máy có chưa con?
Dạ con có rồi ạ.
Máy có rồi. Đây là cây quạt và móc khóa lòng Chúa thương xót để Đức Mẹ gìn giữ con nha. Và con nhắn gửi dùm cha những bạn trẻ đang là mua bán và chơi ma túy để họ được ơn quay trở về như thế nào.
Thà, con khuyên mấy bạn nữa đừng có dính vô. Lúc đầu thì mình cứ suy nghĩ mình cứ bán rồi mình cầm nhiều tiền như vậy thì mình sung sướng, nhưng mà tới lúc mình bị bắt rồi thì gia đình, chỉ có gia đình mới lo được cho mình thôi, còn những đồng tiền kia thì mình cứ đi ăn chơi với bạn bè lêu lổng hết rồi ạ.
Cảm ơn con. Đẹp trai không? Rất đẹp trai. Mà bây giờ nếu mà không quay trở về, cứ lao vào ma túy thì chốc một ít đưa một thời gian nữa thôi thì chỉ thành lại là đúng là một con ma thôi. Còn con có bị không?
Dạ thưa cha, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Nhờ được có lòng thương xót Chúa mà con đã đoạn tuyệt được với ma túy.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34 tuổi, con tên Nguyễn Vũ Phương.
Con ở đâu?
Con ở Long An, Vĩnh Hưng.
Ở Long An. Rồi con dính vào ma túy bao nhiêu năm?
Dạ 8 năm.
8 năm. Rồi nhờ đâu mà con thoát được khỏi cái ma túy đó?
Dạ mẹ con đi bán ngoài chợ á, giờ bà dì con là bên đạo, bà đi lên đây rồi mới mua cái đài. Mẹ con về nói với mẹ con, nói bà kia cũng có con nghiện ngập vậy 8-9 năm vậy mà giờ nghe cái đài bỏ được. Đầu tiên con cũng không chịu nghe nữa, mẹ con mới mượn cái đài của bà dì về cho con nghe. Rồi mẹ con hỏi con nghe không, con mới nói thôi mẹ mua về đi rồi con nghe. Con nghe được 3-4 lần rồi con cũng bỏ quên luôn. Con cứ lao đầu vào ma túy, bạn bè rủ rê chơi. Rồi sao lại không biết sao mà bữa đó con nghe cái đài đó, rồi con bỏ được luôn.
Con tên Thánh là gì?
Dạ con ngoại đạo.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một người ngoại đạo, và mẹ con cũng là người ngoại đạo, mà dì con thì có đạo.
Dạ. Dì con có đạo.
Dì tức là lấy chồng có đạo rồi đi theo đạo. Và chuyện nó xảy ra ngoài chợ chứ không ở trong nhà thờ. Là ở ngoài chợ đó người ta nói chuyện với nhau và người ta trao đổi với nhau, và nói với bà mẹ của nó là có người đã nghe cái đài và đã khỏi ma túy, về bà nghe cho con bà nghe. Bà mẹ về nghe, nghe xong đưa cho đứa con nghe. Nên con nó cũng đầu nó không nghe, rồi nó nghe nhưng mà nó chưa cảm nhận được. Nó vẫn tiếp tục một cái sự giằng co giữa ánh sáng và bóng tối. Cuối cùng nó nghe lại và từ đó nó dứt bỏ, không còn chơi ma túy nữa. Còn ai chỉ cho con đường đến giáo điểm tin mừng hôm nay, con đứng đây làm chứng cho mọi người?
Dạ bà dì con, nguyên công đoàn con đứng đi 10 mấy người ngồi dưới kia cha.
Vâng, chúng ta cảm ơn bà dì, tức là một người đạo theo mà được có lòng loan truyền, lòng Chúa thương xót như vậy. Bao nhiêu người đạo gốc thì sao? Người đạo theo mà họ lại tin vào Chúa như vậy và dẫn theo những người không có đạo để họ được ơn Chúa chữa lành khỏi căn bệnh thế kỷ, căn bệnh ghê gớm đó là ma túy xì ke.
Xin cha, còn một ơn nữa là con đoạn tuyệt được với ma túy rồi, ở nhà con ở không hoài. Lần thứ hai con lên đây con khấn nguyện với Chúa là cho con có được công việc làm ổn định. Nay thì con lên đây khấn nguyện lần thứ hai về. Một buổi chiều đó con đi uống cà phê ngoài quán, có người kia chạy ngang hỏi con, kêu con đi chạy xe và con có công việc làm ổn định tới nay và có đồng lương gửi về cho mẹ con ạ.
Hallelujah! Hallelujah! Cha gửi tặng cho con cái món quà này nha. Mặc dù con có, nhưng mà cha muốn gửi tặng cho con để nếu mà có ai đang bị dính vào cái đó, ai đang cần, thì con giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ cái máy 300 bài giảng nha. Được không?
Dạ được.
Rồi tặng chuỗi này con đeo là ai tặng cho con?
Dạ ngày đầu tiên luôn, bà dì con lên đây và mua đeo cho con.
Rồi con biết đọc kinh chưa?
Dạ chưa, tại vì con chưa biết.
Con biết là biết đọc câu lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa chưa?
Dạ biết. Đọc. Cứ mỗi lần gặp chuyện là con cứ lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa.
Quá tuyệt vời. Vì con thích cái gì nữa cho tặng? Thích cái gì? Cuốn sách. Cuốn sách có chưa?
Dạ có rồi.
Có luôn rồi. Người ngoại đạo nó còn có đủ hết. Còn người công giáo thì chả chịu mua cái gì cả. Đây, tặng cho cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà gặp bất cứ chuyện gì, con cũng chỉ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Còn con?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Ngọc Trương ạ. Con bỏ đạo, bỏ Chúa nay đã 20 mấy năm rồi ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 37 tuổi ạ.
37 tuổi bỏ Chúa 20 mấy năm. Thưa anh chị em, chúng ta đang chứng kiến những cái điều lạ lùng Chúa làm cho giáo điểm tin mừng chúng ta, những điều vô cùng kỳ diệu. Người thì xì ke ma túy, người thì bỏ đạo 20 mấy năm, rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ với bố con ở ngoài Bắc mới điện vào cho con ạ, cho số điện thoại của cha nói là đi sang cha. Mà con ở đây giáo điểm tin mừng này con không có biết. Thế là con mấy vợ con cứ thúc hồ rồi cứ hối con đi. Hôm nay con đi trên thành phố về rồi con ghé chỗ cha rồi con có xưng tội ạ. Xưng tội và con đã quay lại với Chúa.
Này gọi là sốt sồn sột, mới nóng hổi, mới chuyện nó xảy ra. Chuyện mà hôm qua tôi gặp một cha mà người Việt Nam đi truyền giáo ở Phi Châu. Ngài về đây mấy lần, lần nào về ngài cũng ghé và bảo cho con được giải tội. Và sau khi tôi xưng tội với ngài rồi, thì ngài chia sẻ với tôi là tôi thấy ở đây lạ lắm. Ở Phi Châu tôi đi nhiều nơi, nhưng mà đến mỗi giáo điểm tin mừng này là cái số người xưng tội đông lắm. Và toàn là những người cá mập, những người bỏ Chúa lâu năm họ quay trở về. Đó là một cái lời xác tín của một linh mục từ Phi Châu về Việt Nam đến để giải tội nhiều lần. Và ngài cảm nhận được điều đó. Và ngài nói với tôi một câu là ngồi giải tội mệt mà sướng lắm. Sướng lắm, như là bác sĩ chữa bệnh mà cho những người bệnh nan y mà họ khỏi dù mệt nhưng mà sướng lắm. Thì đây hàng ngày bao nhiêu con bệnh đã bỏ Chúa, họ đã quay trở về. Đây là một người anh em mà chỉ mới ngày hôm nay thôi, chạy đến đây thôi và được Chúa đụng chạm, Chúa sở chạm, Chúa hoán cải và chạy đến ngày tòa hòa giải, xưng tội xong quay về với Chúa và còn đang là nóng hổi, tấm áo trắng linh hồn của anh sau 20 mấy năm bỏ Chúa bây giờ nó trắng tinh như tuyết, trắng tinh như bông, đang ở trước mặt chúng ta đây và tuyên xưng vào lòng tin của Chúa. Cha gửi tặng cho con. Con là thứ cứng nhất, cha phải tặng cho con thứ to nhất. Đây là tấm mảnh lòng thương xót Chúa. Con đã nhất định con không quay trở về 20 mấy năm. Đây, ta tặng con tấm mảnh lòng Chúa thương xót nha. Con treo vào nơi trang trọng nhất trong gia đình của con để nhớ rằng Chúa luôn ở bên con. Đây là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là chằng chuỗi lòng thương xót Chúa. Con đeo vào đừng bao giờ con bỏ Chúa nữa nha. Và tâm thư lòng nhân hậu để con biết cách lần chuỗi lòng thư xót Chúa. Đã biết lần chuỗi chưa?
Dạ con không ạ.
Không chứ không phải là chưa luôn. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời bạn.
Dạ thưa cha, con ăn là Nguyễn Thị Hồng, 72 tuổi, ở địa chỉ ở Vĩnh Long. Con bỏ Chúa năm nay 50 năm.
Ông kia là 30 mấy tuổi bỏ Chúa 20 mấy năm. Bà này 72 tuổi bỏ Chúa 50 năm. Nhờ, rồi sao bà được ơn quay về với Chúa sau 50 năm bà bỏ Chúa?
Dạ 50 năm vì con rối rồi con.
Cho nói là nhờ đâu bà được ơn quay về với Chúa sau 50 năm?
Dạ rồi con quay trở về nhờ con nhỏ cháu này nó hướng dẫn con. Hôm tháng rồi con có xuống đây một lần. Rồi giờ nó xuống đây đặng xưng tội rồi xin Chúa trở lại. Đặng kiếm phần rỗi hồn con lại, kiếm phần hồn lại cha. Con buồn quá, con bệnh nay là 7-8 năm mà con không chết. Bây giờ con còn bưa bưa vậy, bây giờ con xin cha giải tội cho con rồi rằng con trở lại Chúa.
Rồi bà đã xin tội chưa?
Dạ xin ngồi tối rồi cha.
Đây là cũng sốt sồn sột mới tối hôm qua. Anh kia thì mới chiều hôm nay, còn bà này là tối hôm qua. Người 50 năm bỏ Chúa và 72 tuổi, 50 năm bỏ Chúa mà lại được chỉ nhờ một cái người phụ nữ quê mùa đang ở phía trước mặt đây. Đây là người chị em mà đã đi tìm được con chiên lạc mà đưa về đây. Chúng ta thấy đâu có cần phải linh mục tu sĩ đâu. Chúa dùng ngay những con người giáo dân rất là bình thường, rất là tầm thường đây để đưa một cái con chiên 50 năm bỏ Chúa quay trở về mới tối hôm qua. Cha gửi tặng cho con cái máy nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là ảnh lòng Chúa thương xót để con nắm chặt lấy Chúa. Đừng bao giờ con bỏ Chúa nữa. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Còn con thích cái gì cho tặng cho con?
Dạ cha con có được diêu ơn. Dạ vì con là lạy chung chung đầu theo mà gia chung con cộng đồng theo mày em con đi, con đi lễ mẹ con về gia trong con nội là con đồ thâm đồ đi thử mà đi lễ hàng ngày mà thâm mà con cũng có cái thâm cái chi hết đó mà rồi
con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc.
Con đậu gốc rồi lấy chồng con là chồng con có đạo không?
Dạ chồng con đậu theo.
Rồi chồng con là nói với con những lời xúc phạm như vậy. Rồi đó là chuyện xong, bỏ qua một bên. Rồi ơn kế tiếp.
Rồi con bị đau bị thần, phải con là bị đau thần mà con đau phải thêm là con đau đầu. Rồi con cứ đọc kinh mãi, con không đi khám mà không có tiền. Xong rồi gia chồng con cứ nói là
được rồi Chúa chứ là như thế nào, chồng nói gì kệ nó.
Dạ rồi nói con là
không.
Dạ
ơn Chúa chứ là như thế nào.
Dạ là cha con chữa chữa con lành
hết
bệnh.
Rồi hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót về con tặng cho chồng con được không?
Dạ.
Được không?
Dạ.
Được không?
Dạ.
Được hay không?
Dạ có được.
Rồi bây giờ con không còn cay cú với chồng, không còn bực tức gì chồng nữa. Con nói thật ngọt ngào, thật nhẹ nhàng với chồng con. Mời coi, nói anh ơi.
Dạ.
Anh ơi.
Dạ con nói anh
nói,
ơi.
Anh ơi.
Con nói em.
Anh
em
ơi.
Không vì em.
Anh ơi.
Dạ.
Nói với chồng á, đang nói với chồng, chồng đang ngồi này. Nói anh ơi.
Dạ con nói anh ơi.
Em yêu anh.
Dạ.
Con...
Yêu nói. Dạ con này.
Anh ơi. Nói.
Dạ.
Nói dạ chồng hơi dạ dạ cái gì nói. Nhìn vào chồng mắt âu yếm đắm say, cầm cái món quà lòng chua xót lên, nhìn chồng và nói anh ơi.
Dạ anh ơi.
Em yêu anh.
Dạ
nói.
Yêu anh.
Nói.
Dạ.
Nói. Cái dạ dạ gì cả. Nói là anh ơi.
Dạ anh ơi.
Em yêu anh. Nói. Nói.
Dạ.
Em yêu anh.
Chưa thấy nói được câu đó khó không? Khó. Nãy giờ bà ấy càm ràm chồng đủ thứ chuyện thì bà ấy càm ràm không kịp phanh. Mà bây giờ nói chỉ có ba chữ thôi mà đẩy tới để lui mới chịu nói cái giả. Khó. Cho nên chúng ta kêu càm ràm, kêu ca trách móc người khác thì dễ. Mà nói lời yêu thương với người đó sao mà khó thế. Rồi, xin mời hai người về chỗ ngồi. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, ai là người bỏ Chúa đâu? Anh có bỏ Chúa không?
Con bỏ Chúa 5 năm.
Anh đây là gì?
Dạ, con là Nguyễn Văn Hoan, Do An Nguyễn Văn Hoan. Con ở phường 16, quận 8 ạ.
Ở ngay phường 16, quận 8, xứ nào?
Dạ, xứ Bình Đông ạ.
Xứ Bình Đông. Rồi anh, 5 năm anh bỏ Chúa, anh đã làm cái gì?
Con cũng đi không nghe lời với con nhậu nhẹt bạn bè, rồi đi chơi đi bời này kia, rồi tụ tập rồi. Dạ. Rồi thưa cha, con cũng đi là bạn bè rủ ăn nhậu, cứ đi vợ con đi bán mà con ở nhà cứ đi phụ vợ con chở hàng đi bán, xong về là bạn bè rủ con nhậu từ sáng chiều, rồi ca 1, ca tăng 2, tăng 3, rồi con cứ vậy, xong là con bị Chúa phạt con là 4 chứng bệnh, con bị viêm gan mãn, rồi là bị đầu khớp gối, rồi là bao tử con là bị viêm hang vị, và cái con bị hàm ấy cha, vì con nói nãy con tới chú cha con khóc với già đấy, là cha đặt tay cho con ngày 22 tháng 11 rồi đấy, là con đến con khóc với cha này chạy nước ghép cha đấy cái trò con, giờ bữa nay con lên nữa là lần thứ hai con được ơn Chúa ban cho con được hết tất cả mọi bệnh rồi.
thọt rồi cho anh mấy cái mà. Rồi nhờ đâu?
Cha, lần thứ nhất con lên đấy thì cha hất đầu con quay ra, là tại con chưa xưng tội. Thế con đi xưng tội con nhờ chị ấy coi cái quạt cho con với là cái chai nước với cái máy con để đó, chị nhờ chị cho giữ cái chỗ cho con để cho con đi xưng tội. Mà con vào đây con đặt tay trước rồi con về tại nhà con phường 16 quận 8 sáng con đi sớm với cha. Nhưng mà cuối cùng là chị giữ chỗ chỗ dùm vào đây, thế hất ra lúc con xưng tội xong con vào đây con lại vào kia người ta cho con vào. Nên xong rồi cha con khóc lại này cha với lấy cái vảy nước phép cha dấn đầu con, xong cha xúi vào ấy con khấn là con cứ là bao tử con đâu biết gì đâu mà cha sao bà chúa ban cho cha sao mà cha biết con xin khấn vậy cha. Chúa cha lấy cái cây cha sọc vào ngực con rồi sọc vào nách con rồi cha bóp hai bên con nữa, cha ôm vào người cha. Vâng, con xin hết. xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con khô khan, giờ con trở lại với Chúa, con xưng tội rồi. Mà mới cơn bão vừa rồi đấy là chủ nhật đấy, con không đi nãy được, con bỏ nãy xong là con xin với Chúa rồi đấy, để Chúa hôm qua tối hôm qua là con nó tự nhiên cơn đau con đi lên lại, xong con cởi Chúa ra và bỏ được con từ lúc tối qua, giờ là con được chữa lành, con nên bữa nay con đưa bố con ở Vũng Tàu đây nữa.
Rồi, có nhậu nữa không?
Dạ chắc không, con không nhậu nữa, con bỏ luôn rồi, không uống một miếng nào nữa, con thấy con sợ lắm rồi.
Tôi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Có máy nghe giảng chưa?
Con có mà ông ký, con có rồi mà con đưa cho ông mượn nghe rồi cha.
Cho ai mượn?
Cho ông, cái ông gần nhà con, giờ con bảo con đang nghe. Con giờ con về đưa cho ông mượn. Ông
thôi bây giờ cho ông luôn đi. Ông bỏ đạo bao lâu chưa?
Ông bỏ đạo có mấy năm, con khuyên ông giờ mà bà đi suốt mà ông bỏ đạo cha. Và con cũng khuyên ông rồi, con ông mà ông bữa ông dụ con đi ăn cắp con dê của người ta nữa, đập ấy, vào con dê vào ăn của người ta mà ông đập chết ấy. Ông con ra con làm phụ với ông đấy, con có tội vậy, tội lắm,
là tội. ông ấy đập dê còn con thì ăn dê phải không?
Có nỗi phải không cha?
Con ông ấy đập con ăn.
Vâng, con có ăn, ông mời con qua nhậu đấy.
Vậy con tặng cho ông cái máy này đi nha. Con lấy cái máy cũ của con lại và tặng cho ông cái máy này để ông nghe, để ông được ơn quay trở về nha. Rồi, thôi đừng ăn dê thì mua mà ăn, chứ đừng có đập của người ta rồi ăn nha. Còn anh có bỏ Chúa không?
Dạ, con là người Tăng Tòng, con theo đạo. Con tên Thánh là Francisco Xavier Ngô Tiến Dũng, giáo sứ An Ngại, địa phận Đà Nẵng. Đến với lòng thương xót Chúa, con được cha và cộng đoàn cầu nguyện, và Chúa đã nhận lời, con đã... có nhiều bệnh cũng đi nhiều bệnh viện bác sĩ Đà Nẵng nhưng không hết, vào đây nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện và con được ba ơn. Ơn thứ nhất con kể ra là con bị gan nhiễm mỡ, dạ dày bao tử, và bị cái nặng nhất là con bị gãy cột sống lưng. Hiện nay cái lưng con là có 4 ốc vít bắt 7 phân, mà vào đây cha bắt tay con và cộng đoàn cầu nguyện và con là hết.
Bệnh thứ hai,
Dạ, ơn thứ hai là con có con trai là năm nay 20 tuổi, học đại học Đà Nẵng, nó bị ma ám, ma là một đứa con gái, nó ám mà khi...
Ma là con gái, vậy con gái có là ma không?
Dạ, nó về nó...
Con gái có là ma không?
Dạ, có.
Rồi, anh nói tiếp.
Dạ, nó về nó bỏ nhà nó đi, con cũng cầu nguyện. Và nó về là thấy nó xanh xao, ôm đào học hành thì nó không có thuộc. Và nó lơ là này nọ, nó không có nhớ. Đến khi học bài là nó quắn cho hắn không học được. Và con ở Đà Nẵng, con có đến Đức Mẹ Sâu Biển 3 lần cầu nguyện. Và tình cờ con được biết Cha Long, con đến đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất là con đi từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 11 này. Và ngày lần này là lần thứ hai, là con đi đến này là ngày thứ ba vào cha. Và trước khi vào cha là con về con thấy con đã khỏi và hết bệnh, học hành là vắt bình thường trở lại và chuẩn bị con được đi du học tiếp.
Đấy, cái con ma nó còn theo không?
Dạ, con ma nó hết hẳn rồi, không còn theo.
Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba là con có đứa cháu ngoại là 5 tuổi, nó tên là Thùy Trâm Lily á. Là nó học, mẹ hắn là giáo viên mà nó học học cái này là quay cái khác, nó đếm số là được nhưng mà viết không được, học không nhớ. Khi con vào đây là con cũng xin cầu nguyện và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và con được Chúa cho là nhận lời. Và cháu ngoại của con hiện nay rất là thông minh, đẹp gái, dễ thương, là học biết chữ 28 chữ cái, biết số điện thoại ông ngoại, bà ngoại và mẹ nữa, và đặc biệt là hát nhạc Chúa và đọc kinh rất hài. Dạ, con...
Hallelujah. 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 Tôi gửi tặng cho thằng con của anh mà bị con ma cái nó bắt á nha. Là cái máy 300 bài giảng để nó đi du học, nó cầm theo nha. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, những cái món mà nó cầm theo để nó Chúa gìn giữ nó, móc khóa lòng Chúa thương xót, thằng Chúa yên bên côi, Chúa lòng thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cũng như là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi, anh đưa về cho cháu để đi du học nó cầm theo nha. Thôi, bây giờ hết giờ. Xin trễ quá, chiều ngày mai 5 giờ nha. Bây giờ chúng tôi không còn giờ nữa, ngồi xuống. Xin lỗi anh nha. 5 giờ chiều ngày mai những người chưa được đặt lên làm chứng đó thì xin mời 5 giờ chiều ngày mai lên tham dự thánh lễ và lên làm chứng cho Chúa. Và chúng tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều, những người nhiệt tâm. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và anh chị em, trước mọi biến cố xảy đến, hôm nay lời Chúa mời gọi, những khó khăn, những thử thách ập đến, hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Ơn cứu độ đã. Ơn cứu độ đã. Ơn cứu độ đã. Amen.